Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam cam kết bảo vệ quyền con người và môi trường trong bài diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kavanaugh. Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc quyết không lùi bước trước cuộc chiến thương mại. Liên Hợp Quốc yêu cầu châu Âu xem lại công tác cứu người tị nạn tại Địa Trung Hải.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Thủ tướng Việt Nam cam kết bảo vệ quyền con người và môi trường trong bài diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc triển lãm Tổng thống Mỹ gánh nặng vinh quang. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ủy ban Tư pháp Thượng viện do Đảng Cộng hòa chi phối đã phê chuẩn đề cử của Tổng thống Donald Trump, thẩm phán Brett Kavanaugh vào ghế trống ở tối cao pháp viện, nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa có quan điểm trung dung Jeff Flake kêu gọi FBI tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc ông Kavanaugh có hành vi tình dục sai trái trước khi toàn thể Thượng viện bỏ phiếu chuẩn thuận ông. Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu đến lúc phải diễn ra tại Ủy ban Tư pháp, ông Flake đã rời khỏi phòng họp để nói chuyện với một số người thuộc phe Dân chủ, khiến cho mọi việc càng trở nên gay cấn. Trong thời gian trì hoãn đó, các thượng nghị sĩ và trợ lý còn lại trong phòng trao đổi thầm thì với nhau. Đảng Cộng hòa đã hội đủ số phiếu để phê chuẩn ông Kavanaugh trong Ủy ban Tư pháp, vốn bị chia rẽ trầm trọng sau khi thượng nghị sĩ Flake trước đó tuyên bố ủng hộ ông Kavanaugh. Giờ đây đề cử này sẽ được đưa ra toàn thể thượng viện để bỏ phiếu. Khi ủy ban bỏ phiếu, một số thượng nghị sĩ dân chủ đã rời khỏi phòng họp để phản đối. Ủy ban Tư pháp Thượng viện có 11 thành viên Cộng hòa và 10 thành viên dân chủ.
Trung Quốc quyết không lùi bước trong cuộc chiến thương mại. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc Vương Nghị hôm 28 tháng 9 tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bị hăm dọa hoặc chùn bước trước áp lực về thương mại và chỉ trích các hành động đơn phương của một số nước mà Trung Quốc tin rằng sẽ gây thiệt hại cho tất cả. Chủ nghĩa bảo hộ sẽ chỉ gây phương hại chính mình và các hành động đơn phương sẽ gây thiệt hại cho tất cả. Ông Vương Nghị nói trong một bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Về những mâu thuẫn thương mại, Trung Quốc ủng hộ một sự dàn xếp thỏa đáng dựa trên luật lệ và tham vấn, thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở bình đẳng. Trung Quốc sẽ không bị hăm dọa hoặc lùi bước trước áp lực. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 26 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ tháng 11 tới đây nhằm ngăn cản ông và Đảng Cộng hòa đạt được thành tựu. Vì chính sách thương mại của ông đã thách thức Trung Quốc, ngay lập tức ông Vương đã bác bỏ cáo buộc này.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn hôm 28 tháng 9 hồi thúc các chính phủ châu Âu xem lại năng lực tìm kiếm và cứu hộ ở Địa Trung Hải sau khi tàu cứu hộ Aquarius bị tước mất cờ vào đầu tuần này và do đó không thể di chuyển trên biển được nữa. Hôm thứ Hai, nhà chức trách Panama hủy đăng ký của tàu Aquarius. Điều này có nghĩa là một khi tàu cập bến, nó sẽ bị rút cờ và sẽ không có quyền di chuyển, trừ phi có đăng ký mới. Hành động của Panama cũng có nghĩa là sẽ không có tàu cứu hộ từ thiện nào hoạt động ngoài khơi bờ biển Libya trong tương lai gần. Vượt Địa Trung Hải đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết đối với những di dân đang tìm cách tới được châu Âu, với gần 1.700 người đã thiệt mạng kể từ đầu năm nay, theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM. Phát ngôn viên của IOM Joel Mimman nói, không có các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực có thể là một phần lý do vì sao số lượng người chết cao như vậy. IOM và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các chính phủ châu Âu đồng ý với các cảng dỡ tải để các tàu thương mại giải cứu di dân theo quy định của luật hàng hải hoặc các tàu khác biết được họ có thể thả người ở đâu, do đó bảo đảm một cách tiếp cận mang tính khu vực, có thể dự đoán được cho hoạt động cứu hộ và dỡ tải.
đất rung chuyển Indonesia. Các tòa nhà bị hư hại và một người chết sau khi hai trận động đất và một loạt các cơn dư chấn xảy ra ngoài khơi bờ biển của Indonesia tối 28 tháng 9, theo chính quyền địa phương. Trận động đất đầu tiên được ghi nhận mạnh 7,5 độ ngoài khơi bờ biển của đảo Sulawesi. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ cho biết ít nhất 10 cơn dư chấn diễn ra tiếp theo sau đó. Nhà cửa bị phá hủy, một người chết và ít nhất 10 người bị thương tại thị trấn Donggala, cách tâm chấn của trận động đất 56 km. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà rung chuyển và cư dân tháo chạy đến các khu vực an toàn ngoài trời ở các vùng Mamuju và Lugu Timur. Trận động đất thứ hai xảy ra khi mặt trời lặn, chưa thống kê được thiệt hại. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi động đất.
Nhiều thuyền nhỏ hôm 28 tháng 9 đã cứu toàn bộ 47 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Air New Guinea bị rơi xuống biển vì không tới được đường băng của sân bay ở quốc gia Micronesia nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương. Giám đốc sân bay cho biết, lẽ ra máy bay sẽ hạ cánh nhưng thay vì hạ cánh, máy bay bị hụt gần 150 mét và đã rơi. Ông Jimmy Emilio, tổng giám đốc sân bay trước tại Wino ở Micronesia nói với Reuters qua điện thoại. Chúng tôi không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Hành khách đã được người đi thuyền cứu. 36 hành khách và 11 người của phi hành đoàn đã được cứu. Chỉ có máy bay hiện đang bị chìm, ông nói. Chiếc máy bay Boeing 737-800 đã đâm xuống khu đầm bao quanh hòn đảo nhỏ vào khoảng 9 giờ 30 sáng giờ địa phương, ông Emilia cho biết. Các hành khách và phi hành đoàn đã được đưa đến bệnh viện. 8 người vẫn còn lại ở đó. 4 người trong tình trạng nguy kịch vì bị gãy xương và các chấn thương khác, theo một phát ngôn viên của bệnh viện. Trong một tuyên bố, hãng Air New Guinea nói rằng thời tiết rất xấu với mưa lớn và tầm nhìn giảm tại thời điểm xảy ra sự cố. Một phát ngôn viên của Ủy ban điều tra tai nạn Papua New Guinea cho biết các nhà điều tra sẽ bay đến hiện trường sớm nhất có thể để ghép nối lại vụ việc. Vào năm 2013, máy bay chở 101 hành khách trên chuyến bay của Lion Air đã chạy quá đường băng tại Denpasar ở Indonesia và rơi xuống vùng nước nông. Toàn bộ hành khách cũng được giải cứu tương tự bằng thuyền và không ai bị thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27 tháng 9 nói trước các đại biểu của Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo đảm nhân quyền và môi trường sống. Một nhà hoạt động trong nước cho VOA biết ông hy vọng người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói suông trước mặt cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chiều ngày 27 tháng 9, ông Phúc nói Việt Nam đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc trong hơn 70 năm qua, trong đó có đảm bảo quyền con người. Trong bài phát biểu tại hội trường trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Phúc cho biết Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng và bảo vệ tốt môi trường, cũng như đảm bảo quyền cho mọi người dân. Thành tích nhân quyền của Việt Nam luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn nạn gây bức xúc trong xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, nhất là từ thảm họa Formosa. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28 tháng 9 rằng ông được nghe bài phát biểu của ông Phúc tại Liên Hợp Quốc qua truyền hình Việt Nam VTV, trong đó ông ấy nói nhiều về thành tích của Việt Nam, về cam kết nhân quyền và phát triển.
Tôi mong là cái cam kết nó sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam, với cái việc là các ông ấy sẽ dừng cái chuyện đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, ngừng bỏ tù những người bất đồng chính kiến và ngăn chặn những cái tai họa môi trường như là những trường hợp đã xảy ra với Formosa, với rất là nhiều các cái nhà máy nhiệt điện đang gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng ở Việt Nam.
Vị tiến sĩ và nhà hoạt động vì dân chủ này cho rằng nếu những gì ông Phúc nói ở New York là cam kết của chính ông Phúc và chính phủ thì đó là một điều rất tốt. Bảo vệ quyền con người là một trong ba trụ cột chính bên cạnh hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam là một thành viên. Trong khi đó, đảm bảo sự bền vững của môi trường là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện. Tiến sĩ Quang A cho rằng nếu tình hình sẽ vẫn diễn ra như thời gian vừa qua, thì lời nói của ông Phúc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ là lời nói gió bay cho vui mà thôi. Đầu tháng này, chính quyền Hà Nội đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì ngăn cản hai nhà lãnh đạo của các tổ chức nhân quyền quốc tế không cho họ nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN mà Việt Nam là nước chủ nhà. Chính quyền Việt Nam trong những tháng gần đây cũng tăng cường bắt bớ nhiều nhà hoạt động, bloggers, nhà báo và những người dùng mạng xã hội với các cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, những điều luật mà các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng quốc tế cho là mơ hồ. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, hàng trăm người bị bắt giữ bất hợp pháp trong chiến dịch đàn áp rộng khắp ở Việt Nam vào tháng 6 khi người dân phản đối các dự luật đặc khu và an ninh mạng. Nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra trong cả nước vào năm 2016 khi thảm họa ô nhiễm biển do chất thải của nhà máy Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh làm cá chết hàng loạt trên biển miền Trung. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế, có gần 100 nhà hoạt động đang chịu án tù ở Việt Nam, nơi không có truyền thông độc lập và các cuộc biểu tình của dân chúng bị coi là bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm nay, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã thúc giục Việt Nam ngừng đàn áp xã hội dân sự và những tiếng nói bất đồng chỉ vì họ thực hành các quyền tự do biểu đạt và tụ họp trong ôn hòa. Theo họ, điều đó vi phạm các nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam đối với luật nhân quyền quốc tế. Tiến sĩ Quang A, người từng tham gia các cuộc biểu tình chống thảm họa Formosa, cho rằng nếu cam kết của ông Phúc hôm 27 tháng 9 không trở thành hiện thực, thì người dân sẽ yêu cầu giải trình tại sao ông đưa ra tuyên bố đó trước quốc tế.
Chúng tôi sẽ bằng mọi cách để áp lực bắt các ông ấy phải thực hiện. Bởi vì có một cái sự cam kết như thế là tốt, và nó là một cái cơ sở để cho người dân Việt Nam đấu tranh buộc họ phải thực hiện những cam kết mà họ đều nêu ra.
Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày thứ Ba 2 tháng 10, trong đó sẽ xem xét vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13 vào năm 2020. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 9, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết Hội nghị Trung ương 8 kéo dài 5 ngày có những nội dung liên quan đến việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13. Trong bài báo có tựa đề Trung ương sẽ xem xét nhân sự Chủ tịch nước, trang Vietnamnet trích lời ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết chắc chắn Trung ương sẽ xem xét việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu, nhưng có xem xét tại kỳ họp Trung ương 8 hay không sẽ thông báo sau. Ông Vĩnh nói Bộ Chính trị đã phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vì bệnh hiểm nghèo hôm 21 tháng 9. Bà Thịnh là người đại diện cho nhà nước cả về đối nội và đối ngoại. Ông Vĩnh nói, ông Vĩnh nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là một việc hết sức hệ trọng của quốc gia nên phải được chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Đảng và nhà nước. Hôm 26 tháng 9, giáo sư Carl Thayer từ Australia cho VOA biết hiện có các đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trở thành Chủ tịch nước vào cuối năm nay. Giáo sư Carl Thayer nói thêm rằng hai ứng viên tiềm năng khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, 65 tuổi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Tòng Thị Phóng, 64 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong khi đó, một số chuyên gia khác nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, có nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông Trần Đại Quang từ trần cũng là thời điểm thích hợp để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể thực hiện hóa chủ trương của một số người trong đảng về việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak của Singapore, nói với VOA rằng ông không nghĩ việc nhất thể hóa sẽ sớm diễn ra. Tiến sĩ Hiệp phân tích rằng cản trở đầu tiên là tuổi tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì nếu ông Trọng nắm cả hai chức vụ trong thời gian khá ngắn từ nay cho đến Đại hội 13 vào năm 2020, thì sẽ không đảm bảo tính kế thừa.
Nhiều người sẽ nói rằng là ông tập trung quyền lực rồi tham quyền cố vị, hoặc là người ta sẽ suy diễn là cái cuộc chiến chống tham nhũng lâu nay của ông là để phục vụ cái mục đích là giúp ông thâu tóm quyền lực chẳng hạn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là cái khả năng ông Trọng lên để mà hợp nhất hai chức danh này ngay sau cái lễ tang của ông Quang thì tôi nghĩ là khả năng đấy là thấp.
Thực tế, nền chính trị Việt Nam, nơi chỉ có Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, cho thấy người giữ chức vụ Chủ tịch nước trong nhiều nhiệm kỳ gần đây thường là một ủy viên Bộ Chính trị, nhóm có 19 quan chức có quyền quyết định lớn nhất trong đảng. Việc bầu chọn Chủ tịch nước cũng như các vị trí quan trọng khác trong chính quyền diễn ra trong một hội nghị trung ương của đảng trước khi được phê chuẩn tại Quốc hội cho đủ thủ tục theo hiến pháp. Quyền Chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Thayer chia sẻ thêm rằng Bộ Chính trị đã lập kế hoạch chọn người kế nhiệm một cách có trật tự.
Cựu đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung được nêu tên là người giúp móc nối những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các quan chức cao cấp trong lực lượng cảnh sát và hải quan của quốc gia châu Phi này, cũng như báo động cho họ khi họ bị nhà chức trách nhắm mục tiêu, theo một báo cáo được công bố hồi gần đây. Bản báo cáo của Cơ quan Điều tra Môi trường EIA, một tổ chức phi chính phủ ở Anh chuyên điều tra và vận động chống lại tội phạm và lạm dụng về môi trường, phơi bày hoạt động của những đường dây vận chuyển và buôn bán ngà voi bất hợp pháp từ châu Phi và tiết lộ danh tính của những cá nhân người Việt tham gia trong hoạt động này. Các nhà điều tra của EIA đã giả dạng làm người mua tiềm năng để tiếp cận các đối tượng và lén quay lại các cuộc trao đổi với họ, bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. EIA xác định người cầm đầu đường dây này là Phan Chí, được nói là lãnh đạo một băng nhóm tội phạm có tổ chức gồm ít nhất 10 lính, vốn là những người buôn lậu trong những giai đoạn khác nhau của chuỗi buôn bán, để thực hiện các công việc cần thiết từ thu mua, đóng gói, vận chuyển và bán ngà voi và sừng tê giác. Ông Chí khoe với các nhà điều tra EIA rằng ông có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Văn Trung, người giữ chức đại sứ Việt Nam tại Mozambique tới ít nhất là đầu năm 2018, và rằng ông Trung đã giới thiệu với ông các quan chức cao cấp trong giới cảnh sát và hải quan của chính phủ Mozambique, theo một chú thích dưới hình ảnh chụp ông Chí đang nói chuyện với các nhà điều tra EIA trong bản báo cáo. Một người buôn lậu khác ở Mozambique được xác định danh tính là Nguyễn Thành Trung, nói với các nhà điều tra EIA rằng ông ta cũng quen biết đại sứ Trung và rằng ông ta đã được đại sứ Trung cảnh báo nên thận trọng hơn vì ông ta đang bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol theo dõi. Cựu đại sứ Trung hiện là phó tổng biên tập của báo Thế giới và Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, EIA cho biết. Báo này không hồi đáp email của VOA yêu cầu xác nhận mối quan hệ giữa ông Trung và ông Chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời những câu hỏi của VOA gửi qua email về những cáo buộc nhắm vào ông Trung. Ông Trung là một trong những người thuộc phái đoàn Việt Nam tới thảo luận với những người đồng cấp ở Mozambique để hướng tới một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắn trộm, buôn bán, vận chuyển trái phép các mẫu vật động vật hoang dã, theo một bản tin đăng trên website của Đại sứ quán Việt Nam ở Mozambique vào năm 2015. Ông Trung đã nhấn mạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc tăng cường kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh các nước cần tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng sự hợp tác này ra quy mô tiểu vùng và khu vực, bản tin viết. Không rõ nhà chức trách Việt Nam có biết về những mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông Trung và những người buôn lậu bị nêu tên hay không, và cũng không rõ việc thay đổi công tác của ông Trung có liên quan tới vấn đề này hay không. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique hiện là ông Lê Huy Hoàng, người chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 5. Trong một email gửi cho VOA, một đại diện của EIA cho biết họ đã chia sẻ một tập hồ sơ thông tin mật toàn diện với cơ quan chấp pháp hữu trách trước đó trong năm nay. Bản báo cáo công khai chỉ bao gồm một số thông tin từ tập hồ sơ mật lớn hơn và chúng tôi chưa trình bày chi tiết về tất cả các đối tượng trong bản báo cáo công khai, Shruti Suresh, chuyên gia vận động giả sinh cao cấp của EIA nói với VOA. EIA cho biết họ đã chia sẻ bản báo cáo công khai của mình tới giới hữu trách Việt Nam, cũng như Mozambique và các nước khác nằm trong tuyến đường vận chuyển trái phép. Chúng tôi đang liên lạc với nhà chức trách Việt Nam, tuy nhiên không rõ có hành động thích hợp nào đang được thực hiện hay không dựa trên bản báo cáo của chúng tôi, bà Suresh nói. Bà cho VOA biết thêm rằng, tới giờ những cá nhân bị nêu tên trong bản báo cáo chưa có ai lên tiếng. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời câu hỏi của VOA về việc cải thiện hoạt động chấp pháp trong lĩnh vực buôn lậu ngà voi. Báo cáo nói mặc dù là đối tượng của nhiều cuộc điều tra và những vụ phanh phui về vai trò trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã quốc tế, Việt Nam vẫn tiếp tục là tâm điểm của hoạt động buôn lậu ngà voi. Nghiên cứu và phân tích của EIA cho thấy từ năm 2009, 56 tấn ngà voi đã bị thu giữ tại Việt Nam và 20 tấn ngà voi có liên quan tới Việt Nam bị thu giữ tại các quốc gia khác, tương đương với lượng ngà voi bắt nguồn từ khoảng 11.414 con voi, theo bản báo cáo. Vai trò của Việt Nam trong buôn bán ngà voi bất hợp pháp toàn cầu đã tăng nhanh trong thập niên qua, theo EIA. Được nói là một tuyến trung chuyển chính cho các lô ngà voi lớn sang Trung Quốc, Việt Nam cũng sở hữu ngành công nghiệp chạm khắc ngà voi đang phát triển và là một trong những thị trường buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới. Báo cáo của EIA khuyến nghị Việt Nam điều tra và khởi tố các đối tượng có liên quan đến hành vi tham nhũng, cho phép hoạt động buôn lậu động vật hoang dã diễn ra ở Việt Nam, đảm bảo sự hợp tác hữu hiệu giữa các cơ quan và hoạt động chấp pháp, cũng như cải thiện hợp tác quốc tế với các quốc gia nguồn, trung chuyển và tiêu thụ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Mỹ sẽ cạnh tranh với Trung Quốc về đấu thầu Internet ở Papua New Guinea. Hoa Kỳ đang soạn thảo bản chào thầu cạnh tranh để ngăn hãng viễn thông khổng lồ Huawei Technology của Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng Internet ở Papua New Guinea. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Australia cho biết hôm 28 tháng 9, nỗ lực này được thực hiện sau 2 năm kể từ khi Huawei lần đầu đồng ý xây dựng một mạng lưới ở đó, và cùng lúc Hoa Kỳ và các đồng minh của mình tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ để kiềm chế ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Động thái này cũng diễn ra tiếp sau việc Úc không cho Huawei tham gia các hợp đồng xây dựng một mạng điện thoại di động quốc gia, căn cứ vào lý do an ninh và ngăn chặn hãng này lắp các viễn thông ngầm từ Sydney đến Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Chúng tôi đang soạn thảo bản chào thầu cạnh tranh. Đại biện Mỹ James Caruso phát biểu trên đài phát thanh Australia Broadcasting Corporation khi được hỏi về tin tức nói rằng Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang tìm cách thắng dự án của Huawei ở Papua New Guinea. Hoa Kỳ chưa có đại sứ Úc kể từ năm 2016 và ông Caruso hiện giữ vị trí là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở đó. Điều quan trọng ở đây là đưa ra những lựa chọn thay thế. Việc này không phải là để nói rằng đừng làm ăn với Trung Quốc. Bản chào thầu của Trung Quốc đã được đưa ra, còn lại là tùy thuộc vào chúng ta phải cạnh tranh được. Ông nói nhưng không đi vào chi tiết của bản chào thầu. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết ông không nắm rõ tình hình, nhưng Trung Quốc rất quan trọng quan hệ với Papua New Guinea và đã viện trợ cho đất nước này trong một thời gian dài mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào. Trung Quốc đã nối lên thành nhà tài trợ lớn thứ hai ở khu vực dân cư thưa thớt thuộc Thái Bình Dương. Cuộc chiến về ảnh hưởng ở nơi này có tầm quan trọng đáng kể vì mỗi đảo quốc đều có quyền bỏ phiếu tại các diễn đàn như Liên Hiệp Quốc và họ cũng kiểm soát các vùng biển giàu tài nguyên.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong tuần này dường như đã nhận trách nhiệm cho các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật trong cuộc chiến chống ma túy do ông phát động. Phát ngôn nhân của ông nói rằng phát biểu đó là để cho vui và đã được diễn giải sai. Các nhà hoạt động nhân quyền và những người chỉ trích ông Duterte nói rằng chính quyền của ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn người sử dụng ma túy. Số liệu thống kê chính thức của cảnh sát Philippines cho thấy hơn 4.500 người đã bị giết trong các cuộc bố giáp tội phạm ma túy kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016. Cảnh sát bác bỏ cáo buộc rằng họ muốn triệt tiêu những người sử dụng ma túy và nói rằng tất cả những người bị giết là những kẻ buôn bán đã chống cự khi bị bắt giữ. Trong một bài diễn văn lòng vòng trước các quan chức chính phủ hôm 28 tháng 9, ông Duterte đặt câu hỏi về những người chỉ trích ông và dường như thừa nhận rằng ông đã cho phép các vụ bắn giết này. Ông nói, tội lỗi của quý vị là gì? Tôi à? như những gì mà tôi đã nói với quân đội, tội lỗi của tôi là gì? Tôi có ăn cắp, thậm chí chỉ một đồng peso nào không? Tiếp đi, họ nói. Tôi có truy tố ai mà tôi đã bỏ tù không? Tội lỗi duy nhất của tôi là các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Hồi tháng 8, thân nhân của những người bị sát hại và các nhà hoạt động nhân quyền đã yêu cầu Tòa hình sự quốc tế truy tố ông Duterte về cáo buộc ông phạm tội ác chống nhân loại. Lần thứ hai yêu cầu như thế được đưa ra để đòi phán quyết về hàng ngàn cái chết diễn ra trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.
Bánh mì baguette được đề nghị vào danh sách di sản UNESCO. Những người thợ làm bánh mì ở Pháp lo sợ nghề thủ công của họ đang bị đe dọa từ bánh mì sản xuất hàng loạt chất lượng kém, đang vận động để bánh mì baguette truyền thống của Pháp được công nhận là di sản phi vật thể của UNESCO. Bánh mì baguette mang tính biểu tượng xuất hiện gần như trong mọi bữa ăn của người Pháp khắp cả nước, từ trong nhà tới các quán cà phê lề đường, tới những bàn ăn sang trọng trong điện Élysée. Liên đoàn các nhà sản xuất bánh mì và bánh ngọt quốc gia soạn thảo một đề xuất đưa thêm bánh mì baguette vào danh sách vốn đã bao gồm bánh pizza Napoli của Ý, bánh mì dẹp của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ và cà phê Ả Rập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ ủng hộ cho ý tưởng này và bây giờ tòa thị chính Paris cũng vậy. Theo trợ lý thị trưởng phụ trách thương mại và thủ công Olivia Polsky, mục đích của di sản văn hóa phi vật thể UNESCO nhằm bảo vệ và duy trì sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Hàng trăm người Nga đã bất chấp cái lạnh và mưa để xếp hàng nhiều ngày bên ngoài một cửa hàng điện thoại ở Moscow trước khi chiếc iPhone mới của Apple ra mắt vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi cánh cửa mở ra, không một ai bước vào để mua hàng theo tường thuật của Reuters. Thay vào đó, họ cố gắng trong vô vọng để bán chỗ xếp hàng của mình cho những người thực sự mê sản phẩm của Apple bên ngoài cửa hàng đầu tiên của Nga bán iPhone mới là SX và SX Max ở ngay trung tâm Moscow. Cơn sốt điện thoại dẫn đến xếp hàng nhiều ngày để chờ mua còn diễn ra bên ngoài các cửa hàng ở Singapore, Sydney và nhiều nơi khác. Những người xếp hàng ra giá cho chỗ đứng đầu tiên là 450.000 rúp, khoảng 7.000 đô la. Giá tiền này sẽ giảm dần theo thứ tự xếp hàng, nhưng cuối cùng, tất cả đều không bán được vì người mua hàng sẵn lòng chờ cơ hội mua iPhone SX với giá 87.000 rúp, 1.300 đô la, hoặc SX Max với giá 96.000 rúp, tức 1.500 đô la. Reuters cho biết người quản lý của cửa hàng đã gọi theo số vé để mời những người đầu tiên vào mua, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, người giữ vé số 247 đến cửa và là nhiếp ảnh gia người Nga, Anatoly Doroshenko, người đã đến vào sáng hôm đó và không trả tiền thuê xếp hàng, trở thành người đầu tiên ở Nga mua một trong những chiếc điện thoại mới. Đối với nhóm người được nhảy thứ tự xếp hàng, một số người đã xé số thứ tự và rao bán chỗ chờ, tránh lãng phí thời gian. Trời lạnh chúng tôi không đói, nhưng ướt át và gió, một người tên Vladimir nói với Reuters. Sự kiện này liên kết mọi người với nhau, chúng tôi có những cuộc trò chuyện thú vị với mọi người. Tất nhiên chúng tôi không kiếm được tiền, nhưng thực sự rất vui, anh này nói.
Tổng giám đốc của Tesla, ông Elon Musk, đã từ chối nộp phạt trên danh nghĩa và từ bỏ vai trò chủ tịch trong 2 năm như là một phần trong thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. CNBC đưa tin hôm 28 tháng 9. Thỏa thuận giải quyết kiện tụng cũng yêu cầu Tesla bổ nhiệm hai giám đốc độc lập mới. Tin cho hay, ông Musk đã từ chối ký vào thỏa thuận vì ông cảm thấy rằng nếu thực hiện cách giải quyết đó, ông sẽ không thành thật với chính mình và ông không thể chấp nhận được suy nghĩ là ông đồng ý với một thỏa thuận có những nhược điểm đi kèm. Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ hôm 27 tháng 9 đã đệ đơn kiện ông Musk, cáo buộc ông gian lận và tìm cách loại bỏ ông khỏi vai trò hiện nay. Họ nói rằng ông đã đăng một loạt bài ngắn trên Twitter có nội dung sai trái và gây hiểu lầm về việc có thể biến Tesla thành công ty tư nhân. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 11% hôm 28 tháng 9 vì phố Wall Street cho rằng vụ việc có thể buộc ông Musk phải từ chức và gây khó khăn cho hãng ô tô bị thua lỗ trong việc tăng vốn. Một số người lo ngại rằng hành động của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến pháp lý với các nhà chức trách, những người bán khống và các nhà đầu tư khác về các hành động của ông Musk có thể khiến cho Tesla phải trả giá đắt. Nhà phân tích của Barclays Brian Johnson nói rằng vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán có thể dẫn đến việc ông Musk rời khỏi Tesla vĩnh viễn hoặc tạm thời và khoản tiền chênh lệch của ông Musk trong các cổ phiếu đang tiêu tan. Ông Musk, 47 tuổi, là bộ mặt trước công chúng của hãng Tesla và ông đã đưa hãng đến sát mức có thể sinh lời với việc chi nhiều tiền để đẩy mạnh sản xuất mẫu sedan Model 3 trong năm qua. Tỷ phú vùng thung lũng Silicon trong vòng 3 tuần đã đăng nhiều bài ngắn trên trang Twitter. Ông viết rằng đã từ bỏ kế hoạch rút Tesla khỏi thị trường chứng khoán. Sau một đêm, ông nói ông không làm gì sai và hội đồng quản trị của công ty đã nhắc lại rằng họ ủng hộ ông. Gần đây nhất, cổ phiếu giảm 11,2% xuống còn 237 đô, làm bay mất khoảng 6 tỷ đô la khỏi giá trị vốn hóa thị trường của Tesla.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc triển lãm Tổng thống Mỹ gánh nặng vinh quang.
Tổng thống Mỹ gánh nặng vinh quang là một cuộc triển lãm mới được mở cửa chào đón công chúng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Tới với triển lãm này, du khách sẽ tìm thấy hàng trăm vật dụng khác nhau của các đời Tổng thống Mỹ, từ vị Tổng thống đầu tiên George Washington cho tới Tổng thống hiện tại Donald Trump. Thông qua những vật dụng và các câu chuyện liên quan, người xem có thể hiểu rõ hơn về công việc, trách nhiệm và cả những áp lực nặng nề mà mỗi vị Tổng thống phải gánh chịu trong những giai đoạn lịch sử khác nhau của nước Mỹ. Bà Elizabeth Goldfrank, du khách từ Texas, nói:
Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử nước Mỹ, cũng như đồng cảm hơn với các Tổng thống khi tới đọc và chứng kiến những gì ở đây.
Còn ông David Smith, du khách từ Kentucky, thì cho biết:
Mấy đứa trẻ nhà tôi hôm nay được nghỉ và tôi cho chúng tới đây. Tôi nghĩ chúng đã có được những câu chuyện và bài học về lịch sử và cả trách nhiệm nói chung từ triển lãm đặc biệt này.
Triển lãm cũng dành riêng một không gian trưng bày giới thiệu về những đánh giá của báo chí Hoa Kỳ đối với các đời tổng thống khác nhau. Trong đó có rất nhiều bức biếm họa với nội dung châm biếm, chỉ trích sâu cay về những sai lầm và thất bại trong các chính sách của một số đời tổng thống. Cuộc chiến tranh Việt Nam cũng được nhắc tới trong không gian trưng bày này như một sự thất bại của các tổng thống và nước Mỹ ở thời điểm đấy. Bên cạnh đó, một số tổng thống khác lại được ca ngợi vì phong cách sống giản dị, bình dân. Anh Nazim Debouchi, du khách từ Pháp, nói:
It's kind of nice. I think it's well presented.
Có rất nhiều hiện vật ở đây, hơn thế tất cả lại có những thông tin chi tiết. Vì vậy, theo tôi, thì khi tham quan hết triển lãm này, người xem sẽ có một cái nhìn tương đối đầy đủ về lịch sử nước Mỹ.
Một không gian riêng với mô hình một căn nhà là nơi sinh sống của các tổng thống và gia đình cũng được giới thiệu ở đây. Tại không gian triển lãm này, du khách sẽ nhận ra cuộc sống của phần lớn các tổng thống Mỹ thực sự rất đơn giản và bình dân. Người ta có thể tìm thấy ở đây những vật dụng tưởng chừng như chỉ thuộc về những gia đình nghèo ở nước Mỹ, thì thực ra chúng lại thuộc về những vị tổng thống rất nổi tiếng như Franklin Roosevelt, Harry Truman hay Bill Clinton. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ du khách miễn phí cho tới hết năm nay.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngô Trực hỏi: Kính chào bác sĩ, tôi tên Trực, năm nay 72 tuổi, hiện ở Mỹ, nói chung sức khỏe tốt. Trong lần khám bệnh hàng năm tháng 8 năm 2018 vừa qua, tất cả đều tốt, chỉ có thiếu vitamin D. Và cholesterol hơi cao, 206, trong đó cholesterol xấu là 130, cholesterol tốt là 59. Áp huyết bác sĩ gia đình đo lần mới đây nhất ngày 10 tháng 9 năm 2018 là 122 trên 72. Đi thử xương, xương hơi loãng, bác sĩ cho tôi uống vitamin D, loại 50.000 unit. Mỗi tuần uống một viên, tôi mới uống được một lần. Bác sĩ cũng cho tôi uống thuốc cao mỡ nhưng tôi chưa uống. Tuy nhiên, vài năm trước đây tôi thỉnh thoảng gặp phải trường hợp này. Đang ngồi hay đi lanh quanh ngoài vườn, chẳng làm việc gì nặng thì đột nhiên cảm thấy trong người hơi khác, tim đột nhiên đập mạnh, đầu hơi choáng váng, hoa mắt, bước đi hơi siêu siêu. Mỗi lần như thế tôi cố nói thật lớn với bất cứ ai ngồi gần đó, hay nếu không tôi tự nói lớn một mình. Khoảng một phút sau thì cảm thấy bình thường trở lại. Hơn một năm trước tôi gặp trường hợp này nhưng tôi không quan tâm lắm vì sau đó không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng mới đây trong tháng 9 này, chuyện đó xảy ra hai lần cách nhau 2 tuần. Xin bác sĩ cho biết đó là triệu chứng của bệnh gì và cần phải làm gì. Cũng xin thưa rõ tôi tập thể dục đều đặn hàng ngày, ăn uống điều độ, đã bỏ hút thuốc 30 năm rồi nhưng thích uống rượu, mỗi ngày uống một ly rượu đỏ. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh nhân với triệu chứng cơn tim đập mạnh, choáng váng, hoa mắt và đi siêu siêu. Trước hết tôi xin nói rõ là tôi không có tham vọng định bệnh cho quý vị đặt câu hỏi và chỉ xin đưa ra một số nhận xét có tính cách thông tin mà thôi. Thì theo tôi nghĩ với những cái triệu chứng như vậy, việc đầu tiên là bệnh nhân nên ngồi hay là nằm xuống, tránh chỗ nguy hiểm có thể té hay là dừng xe lại nếu đang lái xe, hay là tránh những nguy cơ như là lò sưởi hay là bếp lửa có thể cháy bị phỏng. Kế tiếp là liên lạc với bác sĩ hay là gọi 911 cấp cứu nếu thấy những cái triệu chứng như là tim đập mạnh và loạn nhịp, tức ngực, tê tay, chân hay là tê mặt, khó khăn trong việc phát âm và hoặc là yếu một phần trong cơ thể. Và sau đây thì chúng ta sẽ giải thích tường tận hơn. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi qua những cái chuyện qua những cái đề tài mà có thể giải thích cái vấn đề như vậy, những cái chuyện khác nhau. Trong tiếng Anh thường thường người ta gọi là cái differential diagnosis, là chúng ta phân biệt những cái chẩn đoán khác nhau. Nói về thứ nhất là về cái một cái người bị những cái triệu chứng như vậy có thể bị áp huyết thấp là hypotension. Thì ví dụ lúc mà cái huyết áp thì nó có cái systolic pressure là cái áp huyết áp lúc mà cái tim mình nó co lại là cái thời kỳ thu tâm, và cái khi mà áp huyết đó nó ngang 90 hoặc là dưới 90 mm thủy ngân. Và thứ nhì là cái số áp huyết mà lúc mà trương tâm là lúc mà máu nó chạy dồn về trái tim mà trái tim không có bóp thì lúc đó là dưới 60 mm. Thì có nghĩa là nếu mà số đầu dưới 90 và số thứ nhì dưới 60 thì lúc đó người ta gọi là hypotension, là áp huyết quá thấp. Tuy nhiên cũng tùy theo bệnh nhân và tuổi bệnh nhân, áp huyết thông thường của cái người đó và có nhiều nguyên nhân, có những cái nguyên nhân dạng gì như là bệnh nhân bị thiếu nước, bị xúc động hay là bệnh nhân bị ngâm nước nóng quá lâu. Ví dụ chúng ta đi vô ngồi trong spa một thời gian thì cái mạch máu nó giãn nở ra. Hoặc là người có thai hay là người ít vận động. Thì trường hợp phức tạp hơn thì ví dụ như bệnh nhân bị thiếu máu hay là chảy máu ở đâu đó, ví dụ như phụ nữ bị chảy máu nhiều quá trong lúc có kinh kỳ, hay là những cái người bị chảy máu bao tử, chảy máu ở ruột, hay là có một số người cái tuyến giáp là cái tuyến nội tiết nó nằm ngay ở trước cổ đó, thì một số người cái cơ năng ở tuyến giáp nó bị thấp, nó bị suy, hypothyroidism, hay là họ bị cái năng thượng thận ở trong bụng họ yếu thì cái chuyện này hiếm hơn. Da họ có thể sẫm màu và các vùng niêm mạc như miệng cũng hơi đen như bình thường, thì những cái dấu hiệu đó đi đôi với lại cái huyết áp thấp, nhưng mà cái này nó là mạng tính. Nếu mà nằm nhà thương hay là những cái trường hợp nặng thì những cái người nhiễm trùng máu hay là những cái người uống thuốc gì đó bị phản ứng hay là về một thức ăn nào đó gọi là phản vệ là anaphylaxis, thì huyết áp nó là hạ nhanh và sốc kèm theo khó thở, nổi mẩn ở ngoài da, thì cũng nên là nêu rõ là cái huyết áp thấp và thiếu máu là hai cái bệnh khác nhau. Có nhiều người người ta thiếu máu nhưng mà huyết áp người ta không thấp, nhưng mà có nhiều người ta huyết áp thấp nhưng mà người ta không có thiếu máu. Thiếu máu ở đây tôi muốn nói là vấn đề anemia, mà một thời gian chúng ta gọi là bần huyết, là cái huyết ít hơn nhiều người khác. Thì nói chung chúng ta không có muốn áp huyết cao, và cái áp huyết áp suất của cái mạch máu thấp là cái mục đích của cái chữa trị để trong cái vấn đề chữa trị bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà cái áp huyết nó thấp quá, nó kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, hay là muốn xỉu, hay là mờ mắt, hay là ói, hay là tay chân lạnh xanh xao, hay là thở khó hay yếu, hay là có một số áp huyết thấp kèm theo với là cái trầm cảm, thì nên đi khám bác sĩ. Bây giờ chúng ta nói đến trường hợp thứ nhì, là bệnh nhân ăn uống thất thường thì người già không có ngon miệng và không có muốn ăn thì có thể làm đường ở trong máu họ xuống thấp. Và lúc đó chúng ta gọi là cái từ là hypoglycemia. Hypo là thấp quá, glyce có nghĩa là đường, và emia
có nghĩa là máu. Thì ăn những cái món, một số người chúng ta lúc lâu lâu chúng ta sau khi ăn thì chúng ta bị thấy chóng mặt, là vì chúng ta ăn những cái món rất ngọt như là bánh ngọt, chè, cháo. Cháo nó cũng có nhiều chất tinh bột, nhiều cái carbohydrate, và cà phê pha sữa đặc có đường, là những cái nhiều cái đường đơn giản ở trong đó. Thì khi đường đó nó đi nhanh vào dạ dày và nó vào ruột non và nó được hấp thụ vào trong máu rất là nhanh, làm cho cái mức đường ở trong máu tăng nhanh. Và do đó cái cơ thể của chúng ta sản xuất ra cái chất insulin. Insulin là một cái chất nội tiết để giúp cho những cái tế bào dùng những cái chất đường. Thì khi đó do phản xạ ở trong cơ thể thì nó sẽ sản xuất insulin nhiều hơn để kéo cái mức đường xuống thấp. Nhưng mà do cái phản ứng nó quá mức, quá độ thì cái mức đường nó có thể tụt xuống quá nhanh sau một cái thời gian khi mà không có còn đường ở trong thức ăn vào, nhưng mà cái insulin nó vẫn còn ở cái mức cao. Thì những cái người này thì ví dụ như 1 cho đến 3 giờ sau khi họ ăn uống những cái chất ngọt mà những cái chất chúng ta vừa kể đó, thì họ có thể làm chóng mặt, lạnh tay chân, tim họ đập nhanh và đôi khi họ muốn xỉu. Và trong cái y khoa thì người ta gọi cái này là late dumping syndrome. Late là có nghĩa là trễ, còn 3-4 tiếng đồng hồ sau khi ăn. Dumping có nghĩa là một cái lượng đường lớn, một cái lượng đường lớn đi từ trong thức ăn, những cái thức ăn ngọt đó, nó đi thẳng qua trong ruột, và là nó dumping, nó đổ ào vào trong cái mạch, cái đường máu của chúng ta. Và syndrome là hội chứng. Thì tôi xin tạm dịch khi đây là một cái hội chứng trút đường vào máu, mà cái hội chứng trễ. Thì cái này cũng phân biệt với là một cái số người mà chúng ta gọi là dumping syndrome thường thôi, nó không phải là syndrome trễ. Với cái triệu chứng nó tương tự, nhưng mà những cái người đó thường thường có thể triệu chứng nặng hơn, họ đi tiêu chảy, họ đau bụng, và nó chỉ xảy ra ngay sau khi hoặc là chừng 10-30 phút sau khi ăn uống, hay là nhanh hơn nữa. Và những cái người này là những cái người đã từng bị phẫu thuật, ví dụ như họ bị cái bệnh dạ dày, họ cắt bỏ cái dạ dày còn một khúc của cái dạ dày thôi, cho nên cái đồ ăn khi mà ăn vào thì nó đi thẳng vào trong ruột non, đi nhanh. Hay là những cái người mà người ta giải phẫu thu hẹp cái dạ dày để cho họ sụt cân. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhì mà đang có thể gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta đang bàn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái hiện tượng thứ ba. Cái hiện tượng này quan trọng, mà lúc đầu chúng ta nói là đôi khi nếu mà thấy cấp cứu khẩn cấp thì cần phải kêu 911, là cái trường hợp ví dụ như những cái người ta bị gọi là TIA, tiếng Anh viết là T viết tắt của từ Transient Ischemic Attack. Thì attack có nghĩa là một cái cơn, và ischemic có nghĩa là thiếu máu, và transient có nghĩa là nó thoáng qua. Transient Ischemic Attack, TIA. Thì tạm giải nghĩa giản dị là những cái cơn óc thiếu máu một cách thoáng qua, nghĩa là cái triệu chứng thần kinh nhẹ thôi, và nó đảo ngược nhanh chóng. Nói chung, ta đảo ngược trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì đó còn gọi là mini strokes. Và cái triệu chứng thì có thể là người bệnh thấy mờ mắt, nhức đầu, chóng mặt, ù tai, trầm cảm, cũng giống như là những cái triệu chứng mà vị thính giả đây kể ra. Thì bác sĩ có thể dùng những cái phương tiện hình ảnh để khảo sát cái bộ óc và những cái mạch máu liên hệ nó nuôi cái bộ óc đó. Thì khi người ta chụp hình để cho thấy hình của những cái mạch máu đó, thì người ta gọi là angiography. Angio là cái mạch máu, graphy là hình ảnh, là chụp hình, là viết. Có nghĩa là viết, nhưng mà ở đây có nghĩa là mình chụp hình. Có nghĩa mình tạo ra một cái hình ảnh của những cái mạch máu liên hệ. Thì mình làm như vậy có thể bằng phương pháp MRI, có nghĩa là cái phương pháp mà cộng hưởng từ trường. Hay là MRA là viết tắt của cái Magnetic Resonance Arteriography, có nghĩa là mình chụp cái hình những cái động mạch bằng cộng hưởng từ trường, và người ta có dùng CT, và người ta cũng có thể dùng siêu âm là sonography, siêu âm cho những cái mạch máu ở trong cổ. Thì cái thường mạch máu nó bị nghẽn là cái động mạch carotid, là cái bộ động mạch ở dưới cổ, nó hai ở cổ chúng ta hai bên, cho nên chúng ta sợ có hai cái mạch máu nó đập mạnh đó. Thì đó là những cái carotid arteries, nó đem máu vào óc và phụ trách phần trước của cái não bộ. Và một số trường hợp máu vào cái não bộ phía sau, thì về phía sau thì nó lại khác, nó lại do hai cái động mạch nó đi từ hai bên của cái xương sống và nó vào cái đáy não, nó đi ngược trở lên. Thì chúng ta thấy là phía trước thì do một cái hệ thống mạch ở cổ đem lên, và cái hệ thống sau của cái não bộ thì lại do một cái hệ thống động mạch đi vào phía sau từ xương sống đi lên.
cái phía sau gọi là vertebral arteries, phía trước là carotid arteries. Thì cái vùng sau của cái não bộ quan trọng cho nó ý thức về thăng bằng. Cho nên nếu mà có triệu chứng quan trọng nhất là người bệnh thấy chóng mặt và cảm giác xoay quanh, vertigo. Lúc mà bệnh nhân quay đầu thì vì cái động mạch xương sống nó có thể bị nghẹn ở cái vị trí đó. Chúng ta nói là hai cái động mạch mà nó đi theo cái xương sống. Thì lúc mà chúng ta quay đầu thì máu lên đầu không đủ và làm cho bệnh nhân chóng mặt. Đó là trong những cái trường hợp bệnh như chúng ta, nếu người bình thường thì không sao. Và cái người đó có thể thấy chóng mặt và nhìn một vật thành ra hai vật, hai cái, và yếu những cái cơ ở trong cái đùi, hay là những cái người đó họ có thể khuỵu xuống và có thể té, vì lúc đó thì hai cái động mạch ở trong xương sống nó không có đem đủ máu lên trong cái phần sau của não bộ. Và các triệu chứng này chỉ xảy ra trong một cái thời gian ngắn, thì có thể là nổi trong vòng chừng 24 tiếng đồng hồ, thì sau đó là cái người bệnh thấy vẫn bình thường. Thì bác sĩ có thể dùng trong những cái trường hợp mà transient ischemic attack, những cái cơn thoáng qua thiếu máu ở não bộ như vậy, người bác sĩ có thể dùng aspirin để làm cho những cái tiểu cầu hay là những tiểu bản, là những cái tế bào mà li ti ở trong mạch máu chúng ta mà nó phụ trách, nó trám lại những cái nơi bị rách ở trong cái mạch máu đó. Thì cái thuốc aspirin làm cho những cái tế bào này nó bớt co cùng lại, nó bớt dính lại. Và một cái biện pháp khác là ít khi làm nhưng mà người ta có thể giải phẫu, người ta bóc những cái plaque xơ vữa ở trong cái động mạch carotid, động mạch ở trong cổ mà chúng ta nói ở trên. Nếu mà cái động mạch này nó bị nghẹn từ 70% cho tới 99%, chúng ta nên nhớ là khi nó bị nghẹn nhiều thì người ta mới nghĩ tới làm cái chuyện này. Chứ còn nếu mà người ta chỉ thấy sơ sơ thôi thì dưới 70% thì thường thường người ta không có nghĩ tới cái chuyện đó, vì cái chuyện đó cũng nguy hiểm. Và cái thủ thuật này gọi là carotid endarterectomy. Carotid là cái mạch máu ở trên cổ, và endarterectomy, endo có nghĩa là cái phía trong cái mạch máu, ectomy có nghĩa là người ta cắt ra những cái màng ở trong, nó nghẹt ở phía trong của cái mạch máu. Và nếu mà không có chữa được bằng thuốc thì trong một số trường hợp của ngoại lệ thì người ta chữa những cái trường hợp này bằng cách nối một cái động mạch lành mạnh vô trong cái da đầu để đi vào óc để và nuôi phần óc bị thiếu máu. Bây giờ những cái biện pháp mà nó giảm thiểu những cái yếu tố cơ nguy trong cái vấn đề chúng ta đang bàn ở đây là làm giảm cái huyết áp quá cao, có nghĩa là chữa cái bệnh cao huyết áp đàng hoàng. Dùng thuốc statin, là những cái thuốc như là Lipitor, để giảm cái cholesterol, chất mỡ ở trong máu, hay là giảm cái cơ năng làm đông máu của tiểu cầu bằng aspirin chúng ta vừa kể. Và một cái điểm quan trọng nữa là thay đổi nếp sống cho lành mạnh hơn. Ví dụ như cái người mập thì phải sụt cân bớt, bớt ăn mỡ lại, bỏ thuốc lá, tránh ngồi một chỗ, phải vận động nhiều hơn, phải tập thể thao, thể dục hàng ngày. Cái đó là tùy theo bác sĩ đồng ý và quy định làm thế nào. Và những cái người bị thiếu máu não bộ do các động mạch ở cổ mà chúng ta vừa kể là atherosclerosis, của cái mấy cái mạch máu mà từ dưới cổ đi lên đuôi óc, thì những cái người đó lúc mà đi làm tóc hay là ở làm những cái động tác mà nó ngưỡng cổ lên, như là lúc mình gội đầu ở trong mấy cái chỗ mà tìm hớt tóc, hay là lúc mình nhìn một cái vật gì trên cao, giống như là mình đi tới một cái building cao rồi mình nhìn lên tuốt ở trên cái tầng cao nhất của nó, thì cái cổ mình đang ngưỡng ra nhiều. Hay là một số người họ tập yoga, họ cũng ngưỡng cổ ra nhiều quá. Thì những cái động tác như vậy có thể làm trở ngại cho máu lưu thông ở trong mạch máu cổ, và lúc đó có thể làm cho những cái người đó bị chóng mặt và bị té. Thì chúng ta kể trường hợp hồi nãy, những cái người mà đi gội đầu đó, thì trong tiếng Anh họ có một cái tên, họ gọi là cái hội chứng của những cái người đi Mỹ viện, gọi là beauty parlor syndrome, là những cái người tới đó thì người ta gội đầu thì cái cổ ra sao. Và cái trường hợp thứ nhì người ta gọi là cái hội chứng của cái cầu Golden Gate. Cái cầu Golden Gate là nổi tiếng ở San Francisco ở Mỹ, và khi mà du khách tới thì ưa ngẩng cái đầu lên để coi cái chóp của nó như thế nào. Và những cái người nếu mà cái mạch máu ở trong cổ họ đã được hư hại sẵn, thì khi mà họ làm như vậy họ có thể bị thấy chóng mặt họ vì cái máu không có lên đủ ở trên đầu. Bây giờ chúng ta nói thêm một cái trường hợp kế tiếp là cái trường hợp người bị chóng mặt vì những cái nguyên nhân khác. Thì nguyên nhân có thể do một cái rối loạn của một cái bộ phận ở trong tai, gọi là inner ear, là cái tai mà tuốt vào phía trong. và cái bộ phận đó nó phụ trách về những cái cảm nhận về vị trí của cái đầu và cái cơ thể, hay là những cái thay đổi về gia tốc, acceleration, hay là về trọng lượng là gravity, cái kiểu mà sức hút của quả đất, lực hấp dẫn của trái đất, thì cái bộ phận đó nếu mà nó rối loạn có thể làm cho chúng ta những cái cảm giác chóng mặt hay là quay cuồng. Thì nguyên nhân cũng có thể là do cái rối loạn ở trong não bộ, là vì những cái tin tức mà từ những cái bộ phận mà trong tai đó nó lên, nó phải được xử lý ở trong não bộ, giống như là những cái tin tức ở ngoài nó đi vô computer thì cái computer process cái đó. Thì cái não bộ là cái nơi tiếp nhận xử lý cuối cùng của những cái tín hiệu từ tai trong, từ cái inner ear nó đi vào. Thì nếu mà cái não bộ nó rối loạn thì người bệnh nhân cũng có thể cảm thấy chóng mặt. Ví dụ như trong những cái người mà sau này họ bị Parkinson, thì lúc đầu có thể cái triệu chứng mà mới nhất của họ, sớm nhất của họ là họ bị chóng mặt, là cũng vì cái não bộ của họ trong cái phần mà processing, cái phần xử lý tin tức đó nó bị rối loạn. Và phân biệt những cái nguyên nhân khác nhau rất là khó. Do đó bác sĩ tai mũi họng và cũng như là bác sĩ thần kinh, ở bên Mỹ chúng ta gọi là những ENT doctor, otorhinolaryngologist, hay là những người thần kinh là người neurologist, thì chúng ta phải cần tới người đó khám chuyên khoa để họ thu thập những cái dữ kiện, và nhiều khi sau đó họ cũng không có kết luận được dứt khoát. Bây giờ một số trường hợp chúng ta cũng phải kể ra, như là cái trường hợp một số người bị nhức đầu một nửa đầu, gọi là bệnh nhức đầu một bên, nhưng mà không phải luôn luôn người ta nhức một bên, có khi người ta nhức cả hai bên. Và chúng ta sẽ dùng cái từ Anh ngữ là migraine, hay là tiếng Pháp là migraine, hay là chúng ta gọi là migraine cũng được. Thì nhưng mà thường thường mấy cái bệnh chóng mặt do bệnh migraine nó kéo dài hàng tuần, chứ nó không có phải là chỉ một chút xíu là nó hết. Và cái cơn migraine mà nó làm chóng mặt như vậy, nó được báo trước bằng những cái âm thanh, những cái mùi vị mà thật ra nó không có hiện hữu. Và người ta thấy những cái tia chớp như ánh sáng chớp, hay là có khi người ta có những cái ảo giác, chúng ta gọi là những cái aura. Aura nghĩa đen, nó có nghĩa là cái hào quang, nhưng mà những cái người họ bị migraine thì họ có thể thấy những cái ánh sáng đó trước khi họ cái cơn nổi lên. Và có một cái bệnh cũng ở rối loạn ở tai trong, chúng ta gọi là bệnh Meniere, thì nó gồm những cái triệu chứng chóng mặt, xoay vòng vòng và giảm, lúc đó thì bệnh nhân làm như họ bị giảm thính giác, họ nghe không có được bình thường, lúc nhiều lúc ít, âm thanh họ bị biến dạng, hay là nghe những cái âm thanh bất bình thường, tinnitus, thì giống như cái tiếng reng ở trong tai. Và những cái người này thì khi mà qua cơn mà cái đó, qua cái cơn của bệnh mania thì họ lại như bình thường, nhưng mà sau đó nó hay lặp đi lặp lại. Và cái đây cũng theo cái lĩnh vực chuyên môn của những bác sĩ tai mũi họng. Và để đi xa hơn bước nữa thì một số người ta bị cái bệnh chóng mặt, nhức đầu, tay chân co rút, ù tai, mệt mỏi, những cái triệu chứng mà chúng ta kể ở đây thì có thể là dính líu tới cái sự bệnh trầm cảm. Mặc dù đứng trên thể chất thì mình bác sĩ sẽ không có tìm thấy gì đáng kể. Và bây giờ chúng ta nói đến một cái chuyện cũng quan trọng mà dính líu tới cái vấn đề tim. Và bệnh nhân cho nên bác sĩ cũng cần hỏi bệnh nhân là có bị bệnh tim hay là triệu chứng tim trong quá khứ hay không, hay là trong gia đình có bệnh tim hay không. Thì các triệu chứng có thể do một rối loạn nào đó của cái nhịp tim, trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là arrhythmia. Arrhythmia có nghĩa là cái nhịp tim nó không có bình thường. Thì có thể là trong một trường hợp nào đó bác sĩ đã đo cái tâm điện đồ lúc mà xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà dù cái tâm điện đồ là cái ECG nó bình thường thì vẫn có khả năng là cái tim nó gây ra những cái triệu chứng, là vì cái chuyện đó nó xảy ra lúc mà không phải lúc mà bác sĩ đang làm cái ECG, mà xảy ra một lúc khác. Thì có thể là bác sĩ gia đình nếu mà nghĩ tới cái chuyện tim này thì sẽ giới thiệu bệnh nhân với một cái người chuyên khoa về tim mạch, và bệnh nhân được đo tim trong lúc đang exercise, đang vận động. Ví dụ như cái người đó cho họ chạy trên một cái treadmill, xem tới cái lúc mà dùng sức lực nhiều, nhu cầu máu và nuôi tim có được đáp ứng đầy đủ hay không, và có rối loạn ở trong cái tâm điện đồ hay là không. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi cái đó là stress test. Và bác sĩ chuyên về tim mạch cũng có thể đo cho bệnh nhân mang một cái máy theo dõi EKG, tâm điện đồ, trong một cái thời gian vài ngày, hoặc là nhiều khi người ta gắn ở trên người đó đo cả tháng. Thì cái máy nó thu lại những cái dữ kiện về tim lúc người bệnh đang ở trong những cái tư thế, trong những cái hoạt động khác nhau. Và nếu có cái hiện tượng bất bình thường thì bác sĩ có thể liên hệ là cái chuyện đó nó xảy ra với cái hoạt động nào, trong cái thời điểm nào, ở trong cái chương trình hàng ngày của cái người bệnh nhân đó. Thì một cái điểm chính mà người ta muốn tìm hiểu là coi cái atrial fibrillation. Atrium là cái tâm nhĩ, là cái phòng nhỏ, máu nó về nó đầy cái đó trước khi nó được đẩy xuống cái tâm thất, là cái ventricle. Thì trong cái atrial fibrillation, thay vì cái tâm nhĩ nó bóp theo nhịp điệu bình thường từ 70 cho tới 100 một phút, thì lúc đó nó chạy, nó rung lên, nó không có những cái co bóp mà nhịp nhàng. Và do đó cái mạch của cái tâm thất của cái trái tim, cái phần mà cơ chính của trái tim, nó đập rất là nhanh. Nó đập mà có thể từ 100 đến 175 lần một phút, và nó đập một cái nhịp rất là rối loạn. Thì có thể là người bệnh họ không có biết cái chuyện đó đang xảy ra, nhưng mà có thể có triệu chứng như là tim đập thình thịch, cộng với khó thở, cộng với chóng mặt, là những cái triệu chứng mà chúng ta đã bàn hôm nay. Và cái điểm này chúng ta cũng nên nhắc lại một lần nữa là nếu mà cái người bệnh nhân thấy những cái triệu chứng như sau thì nên gọi cấp cứu 911, hay là ít lắm cũng phải liên lạc tới cái nơi nào mà có thể thẩm quyền giúp cho mình ý kiến, là bác sĩ của mình chẳng hạn. Thứ nhất là đau ngực, chest pain, nhất là đau ở bên tay trái. Cũng có thể là nhiều khi cái đau đó nó chạy ra phía sau lưng và nó chạy dài tới xuống cái tại cánh tay trái. Thứ nhì nữa là nếu mà mình thấy tim mình nó đập loạn xạ, đập loạn nhịp, nó đập thình thịch, nó không có đều đặn, và cái người đó thấy mình muốn chóng mặt, muốn xỉu. Và thứ ba nữa là có dấu hiệu tai biến mạch máu não như là tê mặt, hay là tê tay chân, hay là nói đớ, không có rõ ràng, nói không có phát âm bình thường được. Trong tiếng Anh, nếu mà chuyện đi cấp cứu thì chúng ta gọi là slur speech, là nói không có rõ ràng. Thì bây giờ nói tóm lại, cần trong một cái trường hợp tương tự như vị thính giả đây hỏi đây, thì chúng ta cần một bác sĩ riêng để mà nghiên cứu hồ sơ cho tường tận, vì cái vấn đề nó không có dạng gì như chúng ta tưởng, không có thể đưa ra một cái định bệnh một cách nhanh chóng được. Nếu cần nhờ bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ chuyên về tim mạch, bác sĩ thần kinh là neurologist, bác sĩ về tim mạch là cardiologist, và bác sĩ tai mũi họng là ENT doctor, E là ENT. Nose throat là tai mũi họng. Thì nói chung, chữa huyết áp cao, là nếu mà có huyết áp cao nên hạ mức cholesterol và mỡ trong máu, và nếu bác sĩ thấy có ích thì dùng aspirin để giảm khả năng máu đóng cục nếu mà có chỉ định. Chứ bây giờ người ta cũng không có khuyên là chúng ta, những cái người bình thường mà dù có lớn tuổi nên xài aspirin hàng ngày. Và vận động cơ thể, bỏ thuốc lá, bỏ hay là giảm rượu, và sinh hoạt nhiều hơn với gia đình, cộng đồng, thì có thể đem lại một cái số cải thiện trong cái tình trạng sức khỏe nói chung của những cái người lớn tuổi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.